Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mình đi phân mua với người này với người nào, hôm nay mình khá hơn một chút, sân vẫn còn nhưng mà không có đi phân mua, mình làm sao ngày mai mình gặp những chuyện giống như vậy mà mình thản, đó là cái sự tiến bộ của mình. Không còn hân thua với người, mình chiến thắng mình, bên ngoài có thể nhìn vào có mình thua, nhưng mà bên trong mình đang tự hào và mình chiến thắng mình tiến bộ hơn mình của ngày hôm qua. Chúng ta đây ai làm được gì không? Khen thì cười, chê thì sao? Ồ, ai mà chê mà vui? Có ai chê vui không? Ai chê mà vui? Bây giờ có những trường hợp chúng tôi không biết khen hay là chê. Chụp một tấm hình xong đem tới thầy đài xem hình có đẹp không này. Bây giờ nếu mà khen tấm hình đẹp, à tôi chụp hình đẹp, chụp hình thăng hẳn thì là vui không? Nhưng mà cái hình như vậy mà khen đẹp chứng tỏ ngoài xấu hơn nhiều. Đó là trong cái khen nó có cái chê chung đó. Còn chê là hình tôi chụp không đẹp, đó là chúng ta buồn. Nhưng mà chê tấm hình không đẹp chứng tỏ ngoài ta đẹp hơn trong tấm hình, đó là khen mình. Nhưng mà vậy là chúng ta buồn. Nghe cái lời khen chúng ta không vui, lời chê chúng ta buồn. Do đó là chúng ta đừng bận tâm vào cái chuyện khen chê. Thì chúng tôi có một bốn câu thơ nó rất hay, mà bài thơ chúng ta nhớ là nó rất dài, nhưng mà chúng ta nhớ được có bốn câu. Đó là còn gặp nhau thì hãy cứ vui cuộc đời như nước, nước chảy qua trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại. Còn chúng ta đi về chùa tắm thánh của mình á, phía sau cái cổng trước đây có hai câu mà mọi người nhìn vào rất thích, thì chúng ta cũng nên học những cái câu như thế. Đó là câu gì? Thì dường như là trong chúng ta cũng thuộc được câu đó. Mình làm sao mà mình học được? Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần học hai cái câu đó thôi. Hai câu đó chúng ta học, chúng ta chiêm nghiệm trong cuộc đời của mình thì mình sẽ đạt được những điều an lành. Và chúng tôi nhắc lại là mình nên lập cái hạnh, là nếu cái hạnh mình đã lập thì nên lập cái hạnh gì mà khó làm, cái gì khó làm thì mình sẽ tập làm những cái gì khó đó. Cái gì có thể là mọi người không làm, mọi người không quan tâm, mọi người chê, mọi người đánh giá, chính mình làm việc đó mà mình làm được, mình cảm thấy vui với công việc đó thì mình nên làm. Ví dụ như những chuyện gì trong cái đời sống sinh hoạt của chúng ta, trong đời sống sinh hoạt ở gia đình có những chuyện gì, cái đó thì tùy theo mọi gia đình chúng ta. Thực tế có những điều chúng ta nên xem những cái gì đó nó khó. Chúng ta cố gắng làm những cái khó trước, cái dễ chúng ta làm rất dễ. Khi vào chùa cũng vậy, khi vào chùa mà mình làm bài rất hay, rất tốt, nhưng mà tới chừng thấy cái điểm là điểm không cao, hoặc là học kỳ trước mà mình được phần thưởng nhưng mà học kỳ này là nhiều người điểm cao hơn mình, mà mình không buồn thì những gì đó, những việc là mình mới làm. Không buồn bởi vì sao? À, mình cố gắng rồi, nhưng mà những người khác giỏi hơn mình, trong lớp có nhiều người giỏi hơn mình, mình nhìn nhận mình đang là người nhờ, thì đó mới là tiến bộ. Do đó là cái người mà có cái ý mà muốn có cái tâm cầu thiện thì càng học người đó thấy mình càng giỏi. Còn người mà đọc cái gì cũng hiểu, rồi lúc nào cũng giỏi hơn người, chưa chắc gì người đó. Người nào mà lúc nào cũng nói cái lý, lúc nào cũng đem những cái điều mà cao siêu quyền diệu ra để mà tự hào về mình, hiểu mình thực hành, mình làm những cái việc như vậy, thì thật ra là người đó nói lên những điều đó để chỉ ra những cái quý. Thật ra mình giỏi không cần phải phô bày, mình giỏi không cần phải yêu mày, mà những người mà càng khoe, chúng ta chỉ cần là chưa một cái câu nào đó thì người đó xinh xinh, người đó hiện ra cái vợ cái mà không như đó. Thì do vậy trong cái đời sống của chúng ta phải là tiếp xúc với cái hoàn cảnh xung quanh của mình, mình phải là tự chiến thắng với những cái hoàn cảnh xung quanh tác động mình. Thứ hai là trong đời sống sinh hoạt của gia đình mình, và thứ ba là tự bản thân mình. Tự bản thân mình, à, có những cái người mà người ta gặp mình, người ta nói xấu mình, gặp mình người ta hơn thua với mình, thì chúng ta nên cảm ơn. Nếu ai thực hiện được như vậy thì đó là chúng ta tu tập qua cái Phật. Chúng ta thấy là Đức Phật chúng ta là cảm ơn Ngài. Đây là Đạt Đa, phải không? Đây là Đạt Đa hình thành với Đức Phật, nhưng mà Đức Phật lại cảm ơn. Nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Đức Phật chúng ta mới thành Phật, mới thực hành những cái gì mà lợi cho xã hội. Do đó, nếu như một người bạn, một huynh đệ cùng tu cùng học với mình mà đem đến những điều mà không như ý cho mình, thì mình nên cảm ơn người đó. Cảm ơn người đó. Người đó tạo duyên cho mình để mình tu tập, mình tiến bộ trong cái đời sống tu học của mình. Nhưng mà chúng ta có cảm ơn không? Mình là quán trách, vâng, hơn thua quán trách. Mà cảm ơn là thế nào? Nó có những trường hợp thế này. Nếu như mà mình muốn cảm ơn người đó, mình còn khởi lên cái tâm niệm thế này, chúng ta rất dễ bỏ qua những cái điều mà không như ý mà nó khởi lên trong tâm mình. Một cái người mà nói xấu mình, một cái người mà hại mình, đó là những người thân với mình hay những người tệ với mình? Thường là những người thân. Người quá càng nhiều về mình là người đó càng thân với mình. Càng thân với mình ta mới biết nhiều gì của mình người ta ra, đem ra người ta nói, đem ra người ta phá, đem ra người ta hại mình. Còn hai người hoàn toàn không biết nhau mà cái người kia nói xấu mình ai tin, phải không? Người chơi thân với mình nhất mới biết nhiều gì của mình mà đem ra nó. Chuyện nó có hay nó không thì mỗi người tự biết. Nhưng mà chính những người đó mới tung ra những cái tin mà người khác tin về vào những cái lời của người đó. Mà bây giờ mình nên suy nghĩ thế này, mình càng gặp những điều không như ý như vậy thì mình nên cảm ơn người này, à, bởi vì người này tạo cái chướng để mình vượt qua cái chướng đó. Nếu như mà mình không vượt qua được là mình thua, mà mình vượt qua được thì nên quay trở lại cảm ơn, học theo cái hành của Đức Phật, quay trở lại cảm ơn người đó. Hoặc là mình có, nếu mà chưa cảm ơn được thì mình tập cái suy nghĩ thế này: trong ngày hôm nay mình sẽ gặp gì xấu, mà nếu như cái gì xấu, gì không tốt đến với mình mà nó không từ một người thân của mình mà nó từ một người khác thì chắc mình sẽ buồn hơn. Bởi vì cái người thân mình hiểu mình nhất, hiểu mình nhất, biết rõ về mình nhất, mà nói lên những cái lời đó nó ảnh hưởng đến uy tín, ảnh hưởng đến mình như vậy, thì nếu như một cái chuyện xấu mà hôm nay mình đón nhận mà không từ người bạn thân của mình mà một từ một người nào khác, thì cái xấu đó là xấu hơn như thế này. Nhờ người đó thân với mình, người ta chỉ nói xấu mình ở chừng mực đó. Còn nếu như một cái xấu mình từ người khác mang lại cho mình, thì nó sẽ là ra kết quả như thế. Chúng ta nên tập có những ý nghĩ như vậy. Dần dần mình mới chuyển hóa được cái tâm thức của mình. Khi nào mà mình chuyển hóa đến mức độ mà mình thấy người khác hại mình mà mình khởi tâm thương người, lúc đó là cái tâm chuyển hóa, cái sự tu tập mình mới là tiến bộ ở cái mức cao. Bởi vì sao? Người kia hại mình thì chắc chắn người ta sẽ là gặp cái quả xấu. Mà nếu như mình chờ mà mình thấy người ta lúc mà gặp cái quả xấu mình vẫn động lòng, mình thương người ta thì không còn cứu được, đúng không? Mà nếu như chúng ta mà đến lúc mà chúng ta mà thấy người đó gặp hoạn nạn khổ sở mà mình khởi lên cái tâm mình thương thì mình cũng có sự tiến bộ một xíu. Còn nếu người chưa tiến bộ thì cầu cho người đó sớm gặp cái chuyện này, đúng không? À, sớm gặp kết quả, bởi vì từng làm những việc khổ sở đến cho mình. Còn bây giờ nếu như mình có tiến bộ chút xíu và mình khởi lên cái tâm mình thương, nhưng mà thật ra đến lúc mà chúng ta thương, chúng ta muốn mà giúp người đó không thể giúp được, vì cái quả nó đã đến rồi, không thể giúp được. Còn ai mà thương được cái người mà khởi tâm hại mình, ngay lúc mà ta làm những điều đó đối với mình mà mình khởi lên cái tâm thương người ngay lúc đó, thì đó mới là tâm hành của mình. Chúng ta thấy là thường bất khinh Bồ Tát. Học thứ mấy trong kinh Pháp Hoa? Học thứ mấy? Ai học được cái hạnh của thường bất khinh? Tụng thì tụng mỗi ngày đúng không? Hỏi chùa đi chùa tụng kinh Pháp Hoa bao nhiêu lâu? À, 5 năm, 10 năm, 20 năm. Bây giờ hỏi là học thường bất khinh, tụng học đó chúng ta học được cái điều gì? Thì rất khó. Chúng ta tập làm sao mà phải khởi tâm mà thương người trong lúc người đang làm những cái việc gì đó đối với chúng ta hiện tại. Chúng ta thấy Đức Phật, Đức Phật có ghét những cái người mà từng hại Đức Phật không? Không. Đức Phật khởi tâm thương. Khởi tâm thương bởi vì biết rằng trước sau gì người đó cũng sẽ gánh cái quả xấu. Mà nếu như chúng ta khởi tâm thương được người đó thì chúng ta cũng chuyển hóa được cái nghiệp của người đó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như người đó hại mình, hại mình làm cho mình buồn, mình khổ, cái buồn khổ mình càng nhiều thì người đó gặp cái quả là càng lớn. Và cái người đó hại mình mà không hại được mình, mình vẫn sống trong bình thản, mình khởi lên cái tâm thương người, thì cái hại của người khác không đem đến kết quả xấu thì sao? Cái người hại sẽ gặp cái quả nhẹ hơn, cái kết của người đó gặp sẽ nhẹ hơn. Nhưng mà hiện tại người đó rất khổ, ngửa mặt lên trời buồn nước miếng, nước miếng chưa đến trời nhưng mà đã rớt trở lại tầm mình. Mình đem cho người khác một cái bánh, người khác không nhận cái bánh vẫn thuộc về mình. À, cái người mà đem đến giờ cho người khác những cái điều không như ý mà chúng ta không nhận nó, mình bình thản với nó, thì cái không như đó nó quay trở về với người cho, nó quay trở về cái điểm sự thật. Thì chúng ta thường hay ví dụ thế này, chúng ta về chùa, chúng ta tu tập, chúng ta thấy ở chùa nó thừa hưởng được cái không khí gì? Mát mẻ trong lành, phải không? Đúng ra cái mát đó là cái mát ở nhà chúng ta. Ở nhà chúng ta nó mới cảm thấy mát, bởi vì nhà chúng ta trong cái không gian của phòng khách chỉ có 2-3 người nữa. Nhưng mà ở đây cái không gian ngồi rất đông người, ngồi ít người như thế này, thì cái hơi nóng của người tỏ ra, không khí một ngàn này kia. Nhưng mà khi về chùa, chúng ta nhận cảm nhận được cái gì? Một cái điều an lạc, một cái không khí dường như nó trong lành, nó thánh thiện hơn. Lý do tại sao? Mọi người về đây cùng hướng đến một cái tâm thánh thiện. Cái tâm thánh thiện. Mà cái tâm thánh thiện mà chúng ta nghe thì có thể mình không nghe được, thấy có thể mình không thấy được, nhưng mà cảm nhận thì sẽ cảm nhận. Chúng ta phải lưu ý một điều này. Trong những cái bữa mà chúng ta học mà nghe âm thanh của video nó chập chờn, thì cái bữa đó là cái năng lực chúng ta định. Cũng là cái video như thế này, nhưng mà trên một cái chương trình ca nhạc 5-7 ngàn người ngồi dưới thì âm thanh rất tốt, nhưng mà trong cái không gian sinh hoạt một lễ hội tôn giáo, âm thanh rất chập chờn, đừng có cái tâm của chúng ta, cái từ đường trong hội chúng ta phát ra. Chúng ta mà đi vào mấy cái chương trình nhạc kệ, ta xem cái tâm như thế nào, có tập trung cái tâm không, cái tâm chúng ta có định không. Chúng ta thả lỏng tâm rồi, vui cười gì đó với cái không khí trong đó. Còn khi mà vào đây, nhất là những cái buổi lễ trang nghiêm của tôn giáo, không thoải mái của chùa nó dở, nó xấu, nhưng mà âm thanh nó cứ bị tụt chặt hoài. Do chúng ta mà tình tâm, cái từ trường mình phát ra rất mạnh. Do đó mặc dù đông người ngồi như thế này, nhưng mà mình không cảm thấy nó bực bội, không cảm thấy nó khó chịu, cảm thấy nó rất là thật. Ngày nào không về chùa tụng kinh, cảm thấy nó thấy người nó khó chịu. Nếu như ai mà đi về chùa cảm nhận được những cái điều an lành, bước vào trong cái không gian của chùa, chúng ta cảm nhận được là nó thanh thản, nó mát mẻ. Nhưng mà bước lên xe để chạy về nhà, trở lại giống như trước đây là không. Chúng ta làm sao mọi lúc mọi nơi chúng ta phải sống giống như chúng ta đang sống trong chùa. Nhưng mà đang sống trong chùa, chúng tôi cũng lưu ý rằng là giống như những gì chúng tôi nói là chứ sống trong, giống như trong chùa, thật ra trong chùa những cái rắc rối, những cái bề mộn nó còn hơn thôi. Nếu mà ai bị vượt được qua giống như chúng tôi nói là giờ, thì chúng ta thấy là không gian bước vào chùa sẽ khác không gian mình. Còn nếu không khéo thì bước vào chùa chúng ta gặp những gì không như thế. Hôm qua 7 giờ sáng hôm, mới có 5 giờ 15, có người đi mét mấy thầy. 7 giờ sáng hôm, mới 5 giờ 15, không còn một cái ghế nào trống, mặc dù không có người. Ghế nào cũng là có cái khăn, có miếng giấy, có cái gì đó, đi xuống mét mấy thầy. Cái người mét là hiện tại là người ta cũng hỏi cái tâm mà không như ý, không bằng lòng với hiện tại, nhưng mà người ta mét để cho cái đạo tràng đó nó tốt hơn, cái ý kiến đó cũng là hay lắm, chứ đừng có mà mình chê người đó. Nhưng mà chê là chê ai, chạy vô chùa để cái áo để cái cỏ, chạy về nhà ăn cơm xem tivi đến giờ chạy vô. Có chỗ đợi yên tâm, đúng giờ chạy vô, lỡ có trễ giờ vẫn còn chỗ mình đã dành, đâu có ai ngồi, đâu ai dám ngồi, phải không? Hoặc là ngàn thường muốn được chỗ tốt, à muốn được chỗ tốt, tranh thủ về chùa sớm, nhưng mà hôm nay lại là bị kẹt xe về chùa không được như ý, kẹt xe bên ngoài đã đó là bực bội rồi, đã cảm thấy khó chịu rồi. Nhưng khi về chùa mà không được cái chỗ ngồi như ấy, thì ngày hôm đó người đó đi về chùa sám hối, đi về chùa lấy Phật trong tâm trạng. Người đó chúng ta mới mở mặt thông tin là có những trường hợp mà chúng ta vô chùa cảm thấy là nó bực bội, nó là nó bất bình thường hơn là ngoài. Ai mà đi chùa nói là đi chùa một thời gian cảm thấy nó phiền khổ, cảm thấy rắc rối, muốn mà nghỉ cũng không đi, nghĩa là người đó chưa vượt qua được những cái chướng duyên của mình. Nhưng mà ít ra mà cũng nên khen người đó, người đó cũng gặp được cái chướng rồi. Chứ còn hết mà tu từ đầu đến cuối đi chùa 5 năm không gặp cái chướng nào đến hết. Ở đây chúng ta ai gặp được gì? 10 năm đi chùa không gặp gì trở ngại, có không? Hay là gặp những cái chướng mà mình quan hệ với nó. Ngày thường đi tụng kinh, khu vực bên trên chán chè. Hôm rồi ngày đầu tiên chuyển qua tụng kinh lúc 7 giờ, thầy Duy nói với chúng tôi xin chuyển qua tụng kinh 7 giờ để mọi người đi gặp. Mà bước lên nhìn thấy chấm dẻ giống như những ngày trước. Chúng ta đã không phải như vậy. Chấm dẻ là khu vực bên trên, nhưng mà khu vực phía sau và ngoài hành lang vẫn đông như ngày thường mấy người. Do đó là ngồi ở khu vực xung quanh gần quạt, ngồi bên ngoài gió mát. Nhưng mà những ngày sau đó biến đông người, do đó là dành những chỗ bên trong. Thì chúng ta đi chùa làm sao mà bước về chùa cảm nhận được những điều này vậy? Hôm nay mình gặp những điều này, ngày mai gặp những điều khác. Thì đương nhiên mà cái chuyện lớn với mình chùa chậm quá, có thể là mình không chịu nổi, mình không vượt qua được. Nhưng mà nếu như chúng ta tịnh tâm lại, thì mình cũng là vui vẻ, bình minh, bởi vì mình thường tiếp nhận nhiều như vậy. Nhưng mà những lúc mà chúng ta gặp quá nhiều thì mình nhớ thế nào? Nhớ Đức Phật. Đức Phật mà còn như vậy thì mình là gì? Ví dụ giờ con mình trong đời sống sinh hoạt ở nhà, nó có những cái điều nó không như ý mình, nó có những cái ý nghĩ mà mình thấy nó là bất hiếu. Ví dụ bây giờ nó muốn là mình sang tên, giấy tờ, sổ sách, nhà cửa gì lại cho nó. Mà bây giờ mình sang biết mà mình có còn cái nhà để mình ở thêm không? Chứ đó không nhé. Cho buồn rồi còn. Nhưng mà ngay lúc đó chúng ta nhớ lại, Đức Phật có gặp cái gì tương tự như vậy không? Có. Đề Bà Đạt Ma nói là Đức Phật đã lớn tuổi rồi, già rồi, không cần minh mật, không còn sáng suốt. Thôi giao tăng đoàn lại cho Đề Bà Đạt Ma điều hành. Mà người đệ tử mà tuyên bố câu đó với thầy mình, nó khác nào mà con chúng ta với chúng ta? Mà Đức Phật là người mà thành đạo, tiếng tâm gian dội như vậy, mọi người kính trọng như vậy, mà trong hàng đệ tử có những người tuyên bố những câu như vậy, thì con mình nó có nói lên những cái gì đó, nó xin mình điều này, xin mình điều kia, nó cũng không hơn Đề Bà Đạt Ma. Nhưng mà Đức Phật chúng ta lại là cảm ơn Đề Bà Đạt Ma. Mình có quay trở lại cảm ơn con chưa? Chưa. Ai quay trở lại cảm ơn con thì mình đã sắp thành Phật. Thôi chia sẻ bao nhiêu điều đó thì mong rằng trong chúng ta mỗi người nên ráng tập cho mình một cái hạnh, tập ra những điều gì khó làm, tập nhận những điều khó nhận. Chúng ta làm được như vậy, cái đường tu mà mới có tiến bộ. Thì chúng ta nay chúng ta nói là nó dường như nó hơi nhiều, nó hơi cao, nhưng mà hay mà làm được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Còn ai mà nghe chúng tôi mà nói hôm nay mà không quan hệ với những cái điều chúng tôi nói, thì người đó cái đồng tu như thế nào còn rất là. Người nào mà không quan hệ với những cái điều chúng tôi chia sẻ thì cái đường tu còn rất là. Thì mong rằng trong chúng ta ít nhiều gì đó không có tương lai, mình có những cái tiến bộ về tâm linh, có những cái gì đó nó hơn ngày hôm qua, và ngày mai sẽ có những gì hơn ngày hôm nay.